Đế Bá, chương 1818, Thiền Hải Than, 1, góc truyện audio.com, thời điểm Lý Thất Dạ lên đường, trừ Quỳ Hoa lão tổ là lão tổ tông tự mình tiễn Lý Thất Dạ ra bên ngoài, còn có các lão tổ phân lượng nặng ký của Thành Thiên Đằng đi ra đưa tiễn Lý Thất Dạ. Quỳ Hoa lão tổ thập phần hy vọng Lý Thất Dạ có thể ở Thành Thiên Đằng lâu hơn vài ngày, để Thành Thiên Đằng hào hào chiêu đãi Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ cố ý muốn ly khai, hắn cũng không dám giữ lại. Tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn qua Quỳ Hoa lão tổ, hắn tiện tay điểm một cái, cánh cửa mở ra, bước vào cánh cửa lập tức vượt qua không gian, thoáng cái biến mất. Thiền Hải Than, trời xanh mây trắng, nước biển xanh biếc, đá ngầm trồi lên, ngẫu nhiên có ngọn núi lộ ra trên mặt biển, một mặt ngọn núi lưng tựa biển, mặt khác chính là bãi cát, cát trắng mịn chập chờn theo nước biển. Nơi đây đâu chỉ có trời xanh mây trắng, còn có chim biển bay lượn, có cá nhảy lên mặt nước, yên lặng mà xinh đẹp. Trên thực tế Thiền Hải Than cũng không yên tĩnh như thế, đây chỉ là trên mặt biển mà thôi, ở dưới biển mới là nơi thập phần náo nhiệt của Thiền Hải Than. Dưới biển cả yên lặng, chỉ thấy dãy núi phập phồng, có từng tòa núi cao, có một hang sâu. Dưới đáy biển này có hải tảo chập chờn, có rong biển phiêu bạt, càng có san hô thành rừng, cũng có biển cây che trời. Thiền Hải Than kỳ thật không phải nói biển nơi này cạn, mà bởi vì nơi này gần mặt biển cho nên mới phải được gọi là Thiền Hải Than. Tại Thiền Hải Than, dưới nước có từng tòa lầu các, có từng tòa cổ điện. Ở dưới nước trong hải vực này từng tòa lầu các, từng tòa cổ điện tạo thành một tòa thành trì dưới biển. Trong thành trì dưới biển này chính là đường đi thông khắp nơi, từng ngọn núi dưới đáy biển càng là cầu nối thông suốt bốn phía, có thể nói là vô cùng phồn hoa và náo nhiệt. Đây là thế giới xinh đẹp dưới đáy biển, ở chỗ này có rất nhiều cung điện lầu các trong nước, cũng có một ít lầu các cổ điện bổ nước biển ra tự thành một không gian giống như đại lục. Tại Thiền Hải Than, người đến người đi, có người là cưỡi hải mã mà đến xuyên thẳng qua nước biển, tích thủy không dính, cũng có người ngồi lên phi toa xuyên qua, tốc độ phi toa cực nhanh, xuyên qua vô thanh vô tức càng dung nhập vào nước biển, cũng có người cưỡi cự kình đi tới, cự kình lướt đi trong nước biển đặc biệt yêu nhã. Trong nước Thiền Hải Than này, trong đám người hành tẩu có mị linh cao quý, cũng có thủ tục mộc khí bức người, càng có hải yêu thiên kỳ bách quái. Hành tẩu trong thành trì dưới biển này, có người là tích thủy không dính, hành tẩu qua lại trong nước yêu nhã mà cao quý, cũng có người tránh nước biển đi, nơi hắn đi qua giống như có bức tường vô hình giạt nước biển ra ngoài, cũng có người toàn thân đẫm nước, thân hình đắm chìm vào trong nước, càng có người bảo trì thân thể hải yêu qua lại các nơi nhanh chóng. Thiền Hải Than là sản nghiệp của Vô Cấu Tam Tông, càng nói đúng hơn, cả Thiền Hải Than là một phần sản nghiệp của Vô Cấu Tông trong Vô Cấu Tam Tông, chính bởi vì thế thành trì rất bình yên, bất kể là hải yêu hoặc là thụ tộc đến nơi đây cũng không dễ dàng gây chuyện thị phi. Vô Cấu Tam Tông, nó không chỉ là truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy trong Bích Dương Hải, cho dù là cả thiên linh giới cũng rất nổi danh, thậm chí có thể nói là quái vật khổng lồ dậm chân một cái là sinh ra sóng thần. Vô Cấu Tam Tông do Vô Cấu Thiên Đế sáng tạo ra, đến đời sau chia làm góc truyện audio.com, Tam Tông, theo thứ tự là Vô Cấu Tông, Thôn Ma Tông, Thánh Tuyền Tông ba tông. Mặc dù nói, Vô Cấu Tam Tông chia làm ba tông, nhưng mà bọn họ vẫn truyền thừa thống nhất, chỉ tự thành một thể mà thôi, nhiều khi bọn họ dùng một môn phái kết giao với bên ngoài. Vô Cấu Tam Tông, có thể nói là truyền thừa có được nhiều tiên thể thuật nhất. Đã từng có người nói qua, trong cửu giới ai có được nhiều tiên thể thuật nhất, không phải Vô Cấu Tam Tông thì không ai hơn. Thủy tổ Vô Cấu Tam Tông chính là Vô Cấu Tiên Đế, không chỉ là một vị tiên đế, còn là tiên đế có vô cấu thể đại thành. Về sau bọn họ còn có hai tiên thể đại thành khác, hai tiên thể đại thành này cũng không phải tu luyện vô cấu thể, theo thứ tự là Thôn Thiên Ma Thể cùng Thánh Tuyền Thể Đại Thành. Cũng nói đúng hơn, Vô Cấu Tam Tông đã từng có ba người có tiên thể đại thành, thành tựu như thế trong cửu giới là khó lường rồi, bởi vì chuyện này cho nên mới nói Vô Cấu Tam Tông có được tiên thể thuật nhiều nhất. Thiền Hải Than chính là sản nghiệp của Vô Cấu Tông, bởi vì thế người ta mới xây dựng từng thành trì trong Thiền Hải Than, nhưng ít người dám gây chuyện thị phi, không dám là địch với Vô Cấu Tông. Trong khách sạn tại Thiền Hải Than, Lý Thất Dạ ngồi gần cửa sổ nhìn người đến người đi dưới lầu, hắn uống từng chén rượu ngon. Khách sạn này cũng là nơi thú vị, nó dựa vào núi mà xây thành, trên khách sạn có vòng xoáy, nghe nói chính dòng xoáy này đã nhưỡng ra rượu ngon nổi danh cả Thiền Hải Than. Ngồi trong khách sạn, hắn không ngừng thưởng thức rượu ngon, bên người có con cá bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên có một hai con cua tinh nghịch leo lên mặt bàn, giơ hai cái càng lên thị uy với Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhìn thấy ngẫu nhiên cười cười. Ngồi trong nước biển, Lý Thất Dạ không dính một giọt nước, hắn ngồi đây chẳng khác gì ngồi trong khách sạn ở đất bằng. Lý Thất Dạ uống xong chén rượu ngon, Lý Thất Dạ kêu một tiếng, nói ra. Lão bản, lại đến một ly, đến liền, Lý Thất Dạ nói xong đã có tiếng lão bản đáp lại. Lão bản khách sạn này là một hải yêu thân thể khôi ngô, có lẽ tổ tiên là một đầu kình yêu, cái cằm vẫn còn lưu lại hai sợi râu thịt, đây là đặc điểm dễ nhận ra nhất. Lão bản vừa nói xong, một dòng xoáy nhỏ từ trên dòng xoáy trên đầu rơi xuống, thoáng cái nhảy vào trong chén rượu của Lý Thất Dạ, rót đầy rượu cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, chậm rãi uống tiếp, chuyện ngạc nhiên như thế cũng chỉ có tại thiên linh giới mà thôi. Lý Thất Dạ với tư cách là nhân tộc, hắn ở trong khách sạn này được chú mục nhiều nhất, dù sao nhân tộc tại thiên linh giới là chủng tộc hiếm có, trừ Chu Tức Địa Cầm Tú Cốc là hai nơi này ra, ở nơi khác muốn gặp được nhân tộc không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cũng không có ai đi tìm chuyện với Lý Thất Dạ, chỉ cảm thấy ở Thiền Hải Than xuất hiện một nhân tộc thì tò mò nên nhìn vài lần mà thôi. Thời điểm Lý Thất Dạ nhàn nhã uống rượu ngon, một chiếc thuyền lớn xa hoa đỗ bên ngoài khách sạn, toàn thân thuyền lớn này mạ vàng, treo huy chương lộng lẫy, xa hoa khí phái, khí thế bức người. Chiếc thuyền hoa như thế lượn trong nước, nhìn ra nó dung nhập vào nước biển, nhưng mà không có nơi nào dính nước cả, chuyện này làm cho người ta nhìn qua đã biết là bảo vật khó lường. Trầm Hải Chiêu thuyền lại xuất hiện tại đây. Ở trong khách sạn, có người nhìn thấy huy chương treo trên chiếc thuyền cũng. Góc truyện audio.com giật mình nói ra, cách chương.